Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật mùng 5 tháng 3 năm 2017, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc đặt chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2017. Chính quyền của ông Trump chưa phản ứng tiếp về cáo buộc nghe trộm. Liệu Mỹ có tạm dừng chương trình phòng thủ tên lửa ở Ba Lan? Lực lượng Iraq tiến vào trung tâm Mosul.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam về những thách thức đối với các chợ quê khi môi trường trở nên ô nhiễm. Ron Corbin tường trình về sự phát hiện loại mèo rừng quý hiếm ở Bắc Thái Lan làm các nhà hoạt động vì môi trường phân chấn. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học, tiếp theo là bài học tiếng Anh trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn chưa hồi đáp đối với lời phủ nhận là cựu Tổng thống Barack Obama đã từng ra lệnh nghe trộm ông Trump trong chiến dịch tranh cử trước cuộc bầu cử hồi năm ngoái. Phát ngôn viên của ông Obama đã ra tuyên bố sau một loạt các bài của ông Trump đăng trên Twitter sáng thứ Bảy, cáo buộc ông Obama đã nghe trộm tôi tại tòa nhà Trump Tower ở New York trước cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái. Phụ tá của ông Obama nói những cáo buộc của ông Trump là hoàn toàn sai. Ông Trump đã không đưa ra bất cứ cơ sở nào cho lời cáo buộc của mình hoặc cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc do thám điện tử đã xảy ra. VOA đã đề nghị các quan chức Tòa Bạch Ốc bình luận về những diễn biến trong ngày thứ Bảy, nhưng đã không nhận được hồi đáp. Cả Cục Điều tra Liên bang lẫn Bộ Tư pháp đều chưa có bất kỳ tuyên bố nào liên quan. Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa Ben Sass đã gọi những cáo buộc của ông Trump là thật nghiêm trọng và nói rằng nếu ông ấy đã bị nghe trộm bất hợp pháp, Tổng thống phải giải thích đó là nghe trộm kiểu gì và làm thế nào ông ấy biết về điều đó. Dân biểu Adam Schiff, nhân vật kỳ cựu của Đảng Dân Chủ trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, nói ông Trump đã đưa ra những tuyên bố kỳ lạ và có tính phá hoại nhất mà không hề cung cấp bằng chứng đáng tin cậy. Hàng ngàn đại biểu từ khắp Trung Quốc đã tập trung tại Bắc Kinh hôm Chủ nhật để tham dự phiên họp Quốc hội hàng năm tại Đại lễ đường Nhân dân. Thủ tướng Lý Khắc Cường nói với các đại biểu rằng Trung Quốc mong muốn đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% GDP trong năm 2017. Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết sẽ giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, một trong những vấn đề nổi cộm nhất của đất nước. Năm ngoái, Trung Quốc đã ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5 đến 7% và thực tế đạt được 6,7%. Đây là mức tăng trưởng chậm nhất trong vòng 26 năm qua. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt ra mục tiêu tăng trưởng chậm như thế vì phải đối phó với những lo ngại về mức nợ công cao. Theo hãng tin AP, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm Chủ nhật đã cam kết sẽ làm cho bầu trời bị khói mù của đất nước trong xanh trở lại và sẽ làm việc nhanh hơn để giải quyết nạn ô nhiễm có nguyên nhân từ việc đốt than để sưởi ấm và phát điện. Ông đã phát biểu trước các đại biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc hàng năm. Những lời của ông cho thấy rõ công chúng đang bất bình và điều đó làm cho việc giảm khói mù trở thành một ưu tiên của giới lãnh đạo. Khói mù là điều dễ thấy nhất trong các vấn đề môi trường của Trung Quốc. Ngày càng có nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở các thành phố nơi người dân phản đối việc xây dựng các nhà máy hóa chất và các lò đốt rác, khi tầng lớp trung lưu của Trung Quốc ngày càng lớn tiếng nói lên nhận thức về sự nguy hiểm của ô nhiễm. Trong báo cáo trước cơ quan lập pháp có tính hình thức của Trung Quốc, ông Lý nói chúng tôi sẽ làm cho bầu trời của chúng ta trong xanh trở lại. Ông cho biết chính phủ dự định trong năm tới sẽ đẩy mạnh việc nâng cấp các nhà máy nhiệt điện than để đạt được lượng khí phát thải cực thấp và bảo tồn năng lượng, và ưu tiên tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện. Mặc dù Trung Quốc phụ thuộc nhiều năm nay vào các nhà máy đốt than, mức tiêu thụ nguồn năng lượng này đã giảm vào năm 2016 trong năm thứ ba liên tiếp. Than hiện chiếm 62% trong tổng tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc. Ông Lý cũng cho biết chính phủ sẽ gia tăng nỗ lực để đối phó với khí thải xe cộ bằng cách làm việc nhanh hơn để loại bỏ xe cũ ra khỏi đường xá và khuyến khích việc sử dụng xe ô tô dùng năng lượng sạch. Ông nói sẽ thực hiện nghiêm các luật và các quy định về môi trường và những quan chức không làm được như vậy sẽ bị buộc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Các quan chức địa phương thường lơi lỏng trong việc thực thi các quy định đối với các công ty đóng góp cho tăng trưởng kinh tế trong khu vực của họ. Ông Lý nói trong năm nay sẽ cắt giảm phát thải cả sulfur dioxide lẫn oxit nitơ là 3%. Hai loại khí này đều sinh ra do đốt nhiên liệu hóa thạch và có thể gây ra các vấn đề về hô hấp. Ông Lý cũng nói mật độ bụi li ti còn gọi là PM2.5 sẽ giảm rõ rệt trong các vùng chủ chốt. Số liệu chính thức cho thấy đã có sự cải thiện về chất lượng không khí của Trung Quốc kể từ năm 2013 khi chính phủ đưa ra kế hoạch hành động chống ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, các thành phố bao gồm cả Bắc Kinh vẫn thường xuyên có mức độ ô nhiễm cao hơn nhiều lần so với giới hạn an toàn, khiến cho người dân phải dùng đến khẩu trang, bộ lọc không khí và các ứng dụng để theo dõi chất lượng không khí. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Những động thái gần đây của Nga lại làm cho kế hoạch về hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu của Hoa Kỳ và NATO trở thành tâm điểm chú ý, nhưng đang có sự bất đồng về việc nên nhìn nhận những động thái đó như thế nào cũng như nên có mức độ phản ứng ra sao. Trong khi một số nhà hoạch định chính sách cổ suý cho việc mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa để trấn an các đối tác NATO, những người khác muốn tạm dừng chương trình trước khi một địa điểm mới được xây dựng ở Ba Lan, coi đó như một biện pháp xuống thang căng thẳng với Nga. Theo ông Thomas Caraco thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Nga triển khai tên lửa hành trình hồi tháng 2 vi phạm một hiệp ước đã có trong 30 năm, đồng nghĩa là kế hoạch phòng thủ tên lửa cần phải tiếp tục tiến hành. Ông Caraco nói, tôi nghĩ rằng sẽ rất sai lầm khi tạm dừng kế hoạch phòng thủ cho Ba Lan và những nơi khác vào lúc này. Chúng ta phải tiếp tục làm đúng kế hoạch và triển khai địa điểm Red Zikower ở Ba Lan. Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục điều chỉnh năng lực để đối mặt với các mối đe dọa khác. Trong khi đó, theo ông Joseph Chirincione, Chủ tịch Quỹ Plowshare, hiện nay thỏa thuận hạt nhân Iran đang được thực thi, do đó không có lý do về phòng vệ trước một cuộc tấn công của Iran. Và tương tự như vậy, không nên tiếp tục thiết lập các địa điểm phòng thủ tên lửa, ông Chirincione nói. Người ta có thể tạm dừng chương trình vào lúc này. Nếu chúng ta tiếp tục, nó sẽ chia rẽ liên minh NATO vì Nga sẽ nói, hãy nhìn xem, chương trình này chỉ nhắm vào Nga thôi. Đừng giúp Nga chia rẽ liên minh NATO, hãy tạm dừng chương trình. Ông John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho biết Nga đang thử thách chính quyền mới của ông Trump với việc triển khai tên lửa hành trình có đầu đạn hạt nhân, và theo ông, điều này đòi hỏi phải có một sự đáp trả có ý nghĩa. Tổng thống Donald Trump đã nói ông sẽ nêu lên vấn đề triển khai tên lửa bất cứ khi nào ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các lực lượng Iraq được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã bắt đầu một cuộc hành quân mới tiến về trung tâm thành phố Mosul, trong nỗ lực chiếm lấy các khu vực vẫn nằm trong tay các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Các quan chức quân sự Iraq hôm Chủ nhật cho biết họ chiếm nhiều ngôi làng ở phía tây Mosul trong khi tiến về khu phố cổ của thành phố này. Do thời tiết xấu trong những ngày gần đây, cuộc tấn công đã bị trì hoãn. Hàng ngày có hàng ngàn thường dân chạy nạn khỏi các cuộc giao tranh. Kể từ khi chính phủ bắt đầu tiến quân vào phía tây thành phố Mosul ngày 19 tháng 2, các chỉ huy Hoa Kỳ và Iraq cho biết các phiến quân IS đã kháng cự quyết liệt. Lực lượng cực đoan IS tìm cách duy trì kiểm soát khu vực đô thị trọng yếu cuối cùng của chúng ở Iraq. Các binh lính liên minh do Mỹ đứng đầu chính thức triển khai với vai trò cố vấn và chuyên gia nhằm hỗ trợ cho các lực lượng Iraq trong cuộc tấn công vào thành phố Mosul. Các lực lượng Iraq đã tái chiếm phía đông Mosul vào đầu năm nay sau một cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 17 tháng 10. quan chức tỉnh Kunduz ở miền Bắc Afghanistan nói một cuộc tấn công của phiến quân Taliban trong đêm đã làm chết ít nhất 6 nhân viên thuộc lực lượng an ninh quốc gia. Giám đốc cảnh sát tỉnh Kunduz, tướng Abdul Hamid Hamid, nói với truyền thông hôm Chủ nhật rằng một nhóm nhiều phần tử phiến quân đã tiến công vào một tiền đồn an ninh gần thủ phủ của tỉnh, cũng có tên là Kunduz, gây ra con số tử vong như đã nói. Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố rằng các phiến quân Taliban đã tấn công vào tiền đồn này và đã thu được vũ khí cũng như các thiết bị khác. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết các cuộc không kích ở huyện Imam Sahib thuộc tỉnh Kunduz vào cuối ngày thứ Bảy đã giết chết ít nhất 18 phiến quân Taliban, trong đó có 3 chỉ huy cấp cao. Theo một tuyên bố đưa ra tại Kabul, các phần tử nổi dậy đã thiệt mạng có tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện nhiều vụ tấn công khủng bố ở tỉnh Kunduz. Các phần tử nổi dậy Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công vào các lực lượng chính phủ trên khắp đất nước khi Afghanistan đang vào thời tiết mùa xuân giữa lúc có lo sợ là bạo lực sẽ gia tăng trong năm nay. Ông Homayun Kayumi, cố vấn trưởng của Tổng thống Afghanistan cho biết các lực lượng nổi dậy đã gây tổn thất nhiều chưa từng thấy cho các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan, gọi tắt là RDSF, trong năm ngoái. Năm ngoái, lực lượng RDSF đã mất gần 7.000 binh lính trong khi chiến đấu chống Taliban. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ hành quyết một sĩ quan bị bắt cóc của cơ quan tình báo hàng đầu của Pakistan. Trước đó một ngày, cảnh sát đã tìm thấy xác của ông ở thành phố miền trung Multan. Cảnh sát địa phương đã xác định danh tính của người đàn ông bị giết là Umar Mubin Jilani và dẫn lời các nhân chứng nói rằng phiến quân đã bỏ lại thi thể của ông vào sáng thứ Bảy tại một con đường đông người qua lại trước khi chúng lái xe đi mất. Jilani, 33 tuổi, bị một số tay súng bắt cóc vào tháng 6 năm 2014 khi ông đang trên đường đi làm ở Multan. Ông làm cho một đơn vị chống khủng bố của cơ quan tình báo liên ngành gọi tắt là ISI, là cục tình báo chính của đất nước.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Tiếp theo đây là bài tường trình của nhóm phóng viên chúng tôi gửi về từ Việt Nam về những thách thức đối với các chợ quê khi môi trường trở nên ô nhiễm.
Bất kỳ vùng quê nào của Việt Nam cũng có những góc chợ quê, nhưng thời mọi thứ thay đổi, tìm một góc chợ quê còn giữ hồn vía quê kiện là một kiện hết sức khó khăn. Chợ Nội Rang Duy Xuyên Quảng Nam, nơi mà hầu hết các loại thực phẩm tươi đều là cây nhà lá vườn, từ nại chuối đến con gà, con vịt hay lát cá, ký thịt heo, mọi thứ mang hồn quê kiện. Bà Thủy bán gà ở chợ Nội Rang, Quảng Nam chia sẻ.
Ở đây là chợ Nội Rang, chiên bón chạy là nói chung là bón có mà thòn đầy đủ, thòn chiên cũng có hết. Nhưng mà đây chúng tôi bón là riêng tôi đó là chiên bón mấy gà vịt con, vịt thịt, gà con, gà thịt là gà của quê mình không, chứ không nhập có thòn thoát nơi về, không có hòn Trung Quốc hoặc hòn nước ngoài chứ hết. Nên là đổ bổ cho bà con ăn và nuôi đổ bổ tốt.
Sau Tết, dường như sức mua của người dân quê đã dồn hết vào dịp trước Tết, nên chợ quê tháng Giêng tháng 2 thường vắng vẻ, mua bán cầm chừng, và thu nhập của người bán hàng hạ xuống mức thấp nhất trong năm. Những phiên chợ quê thường phải đối mặt với sức tấn công của hàng hóa Trung Quốc có giá rẻ bèo. Bất kỳ loại sản phẩm nào của nhà nông nếu sản xuất theo phương pháp thủ công, phương pháp sạch đều có giá tương đối cao và chất lượng an toàn. Môi trường ngày càng xấu đi ở các chợ quê cũng là vấn đề nổi cộm. Bà Lục, người mua bán gà vườn thường xuyên ở chợ Nội Rang, Duy Xuyên, Quảng Nam cho hay.
Và dịch là họ giá thành nó hạ xuống, cái Tết là cô hơn. Và mua bón thì tổng nhiên này thì bón cũng hơi ế chặn hơn mấy cái Tết. Còn gọi dịch là mua nhà vườn không, chứ làm chỉ có không mua trên chợ. Mua nhà vườn họ nuôi ít chứ là để mình bón là quê. Ở đây chợ quê là được. Chứ còn giá thành thì bón là Tết.
Chị Thủy, thợ may trong chợ Nội Rang, Duy Xuyên, Quảng Nam chia sẻ.
Chợ lắm chưa ổn định, chợ cũng ô nhiễm môi trường. Nói chung là cống không có, đồ giếng cũng không có. Người buôn bán ở đây cứ đứa đó rồi cũng ế ẩm. Còn từ ngày mà đồng là biển nhiễm độc gì đó, thì tình chị biết kiểm ngay là nhiễm độc. Trước kia là họ bóng có là rất là đét. Nhưng mà từ ngày mà đồng biển nhiễm độc gì đó là người dân ở đây là chị thấy là thon thở buồn phiền là bó é. An là cũng sợ cho nên nhà An là An có xong, nhưng mà có xong thì đó anh thấy là lâu lâu mới có bằng mét nữa. Người dân thì họ tiền bọt họ cũng có chừng, họ rồi em có cũng mua bón đó, không vô mua là họ é này họ thon mấy nhà đi, người thì thon chi bữa vừa chục ngon không đủ sống vô đâu hết, rồi có bữa lửa đây có gì rồi muối đồ gỡ đài đâu quán vậy đó, cho nên đó vậy nói chung là ngầu trước quán là gì khác vậy đó.
Các thức quà quê từ củ cải, củ hành, bắp chuối cho đến ký nhộng xào, ký ốc hút, con cá rô, miếng thịt heo thả vườn, cái bánh in bụng nếp, ký cám gạo cho heo, chiếc bánh tét, bánh tổ, bánh da, bánh thuận, cho đến bộ giấy tiền vàng bạc cúng ông bà, bộ quần áo mới, bộ xong nồi chảo đều có mặt ở chợ Nồi Rang. Đặc biệt, hiện nay hiếm có chợ nào mà các thức quà quê ngon và nổi tiếng sạch như chợ Nồi Rang. Bà Hoa, người bán hàng rau ở chợ Nồi Rang chia sẻ.
Thông chột nó thì bốn được hàng xí. Còn cái thông thiên đây là cách nào một người tới bên đây là ế dữ nhá. Bữa thu nhập cô Út là một ngà cô là chỉ có mấy trăm ngàn thôi, chứ không có nhiều. Ở đây nó chuối đồ cũng ế lắm. Đại cây mô thu nhập là bốn giống cho được 400 ngàn bột cho mấy. Giữa lại thân nó không tới 450 ngàn cho mấy. Không có nhiều nữa thiệt nữa đó. Còn là nó đồ còn quá tàn chừng mà còn ở chỗ này ở tăng ngầu đang đây là mỗi tháng là 90 ngàn tiền giờ quét rốt và đồ về đây giờ khó thấy 90.
Có vẻ như môi trường vệ sinh và an ninh ở đây ngày càng xấu đi bởi chính sách thuế không hợp lý. Người buôn bán nhỏ có thu nhập thấp nhưng lại phải đóng quá nhiều khoản phí cho chợ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng mua bán ở đây và nguy cơ hàng Trung Quốc tấn công các phiên chợ quê là điều có thật.
Việc nhìn thấy những con mèo rừng quý hiếm ở miền Bắc Thái Lan đã dấy lên sự phấn chấn trong số các nhà hoạt động vì môi trường và các nhà bảo tồn. Họ vốn lo ngại rằng môi trường sống bị mất đi và nạn săn bắn trộm đang góp phần làm loài này bị suy giảm. Từ Bangkok, Ron Carbon của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết.
Người ta thấy có những con mèo rừng, tên khoa học là Felis Charles, ở nhiều khu vực trên thế giới, từ Ai Cập, Tây và Trung Á, Nam Á, Sri Lanka và Đông Nam Á, và chúng được coi là một chỉ số quan trọng về bảo tồn động vật hoang dã. Nhưng các nhà bảo tồn nói, mèo rừng phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trên toàn thế giới vì môi trường sống của chúng bị co hẹp do sự can thiệp của con người. Hồi tháng 1, hệ thống chụp ảnh tự động đã chụp được hai con mèo tại khu bảo tồn các loài hoang dã Om Koi ở tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. Ông Thanya Netithamkhun, Tổng Giám đốc Vườn Quốc gia Thái Lan, Ban Bảo tồn Động thực vật hoang dã, nói với truyền thông địa phương rằng có lẽ từ lần cuối mèo rừng được nhìn thấy ngoài thiên nhiên ở Thái Lan đến nay cũng phải đến 40 năm.
Chúng tôi nghĩ rằng mèo rừng đã biến mất khỏi rừng của chúng tôi. Người dân địa phương từng khẳng định họ đã nhìn thấy chúng, nhưng không có bằng chứng chứng minh chúng tồn tại. Nhưng lần này chúng tôi có ảnh cho thấy sự hiện diện của chúng.
Nhiếp ảnh gia Parinya Paduntin đã làm việc với một đội ngũ trợ lý nghiên cứu từ trạm nghiên cứu các loài hoang dã Doi Chang Dao. Ông Parinya cho VOA biết, một máy ảnh được kích hoạt bằng cảm biến đã được lắp trong công viên trong 2 tuần đầu tháng 1. Ông nói các bức ảnh chụp những con mèo quý hiếm đã tạo ra sự phấn chấn lớn.
Tôi cảm thấy thật tuyệt. Chúng tôi đều nghĩ mèo rừng đã tuyệt chủng, không thể tả hết bằng lời. Đây là một thành công lớn. Chúng tôi muốn hét lên. Thật phấn khởi. Đã có lúc rối bời vì muốn báo tin cho tất cả bạn bè của tôi để nói về những gì đã diễn ra.
Ông Edwin Wake, người sáng lập Quỹ Bạn bè Thiên nhiên Hoang dã của Thái Lan, cho biết tuy không bị tuyệt chủng ở Thái Lan, mèo rừng vẫn nằm trong danh sách các loài cực kỳ nguy cấp ở Thái Lan. Ông Anak Patanavibun, Hội trưởng Hội Bảo tồn các loài hoang dã của Thái Lan cho biết, việc phát hiện vừa rồi là rất quan trọng.
Về việc ghi lại được hình ảnh của mèo rừng trong những ngày này, chúng rất quý hiếm ở Thái Lan. Có nhiều người tốt tin rằng chúng có thể đã biến mất rồi, nhưng lần này hệ thống chụp ảnh tự động chất lượng cao. đã ghi được hình ảnh con mèo có chất lượng rất tốt, rất rõ ràng, rất đẹp. Đây là sự khẳng định rất quan trọng.
Mèo rừng và các loài tương tự khác đang phải đối mặt với những thách thức đang diễn ra trong khu vực. Ở đó, tại nhiều nơi thuộc châu Á, số lượng mèo rừng đã suy giảm do bị đánh bẫy hoặc đánh bạ độc. Liên minh quốc tế về bảo tồn thiên nhiên gọi tắt là IUCN coi mèo rừng thuộc diện ít quan ngại nhất trong danh sách đỏ các loài bị đe dọa của IUCN. Theo Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp, gọi tắt là CITES, mèo rừng được liệt kê trong phụ lục 2, đồng nghĩa là tuy không nhất thiết gặp nguy cơ tuyệt chủng, cần phải kiểm soát việc buôn bán để tránh gây ra các nguy cơ đến sự sống còn của chúng. IUCN nói, tình trạng hiếm thấy mèo rừng ở Đông Nam Á, lục địa, có thể là kết quả của nạn săn bắn quá mức ở những vùng rừng mở và dễ tiếp cận. Nhất là ở Campuchia, theo IUCN, tất cả các khu vực được bảo vệ đều không được quản lý đúng mức và gặp nguy cơ về mất môi trường sống, suy thoái và nạn săn bắn. Ông Anak cho biết, việc nhìn thấy mèo rừng diễn ra đúng vào thời điểm môi trường sống của chúng, nói chung, đang dần biến mất.
Hầu hết những con mèo rừng đã biến mất vì sự xáo trộn về môi trường sống. Có biến mất, môi trường sống ở vùng rừng mở bị mất đi. Đây là môi trường sống còn lại trong vài nơi rất nhỏ hẹp ở miền Bắc Thái Lan. Vì vậy, điều rất quan trọng là chúng ta phải cố gắng giữ được môi trường sống này.
Thái Lan, dưới sức ép của cộng đồng quốc tế và Công ước CITES, đã tiến hành các bước nhằm giảm bớt tai tiếng của nước này, vốn được xem là nơi trung chuyển của hoạt động buôn bán các loài hoang dã, đặc biệt là trong các lĩnh vực như vận chuyển ngà voi bất hợp pháp từ châu Phi, đi đến các thị trường ở Trung Quốc và Việt Nam. Các quan chức về các loài hoang dã và hải quan Thái Lan đã thành công trong việc phát hiện các hoạt động buôn bán TT, rùa và các bộ phận cơ thể và xương hổ tới các thị trường, đặc biệt là Trung Quốc. Ông Kraisak Chunyavan, Chủ tịch Tổ chức Phi Chính phủ Freeland Foundation, chuyên theo dõi hoạt động buôn bán động vật hoang dã, cho biết việc phát hiện mèo rừng thật đáng chú ý trong bối cảnh có các mối nguy hiểm và thách thức đối với công tác kiềm chế buôn bán và săn trộm. Ông Kraisak cho biết, trong những năm gần đây, khoảng 30 nhân viên bảo vệ các loài hoang dã của Thái Lan đã bị giết hại bởi các băng nhóm bắt trộm, thường là những kẻ đến từ các nước lân cận. Tổng giám đốc Vườn Quốc gia Thái Lan Thanya từ chối tiết lộ chính xác nơi hai con mèo rừng quý hiếm đã được phát hiện. Nhưng ông nói thêm rằng sự xuất hiện của những con mèo cho thấy một vùng rừng lành mạnh trong khu bảo tồn hoang dã Om Koi.
Đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Tô Tiến Dũng ở Việt Nam hỏi: xin bác sĩ tư vấn thêm về bệnh đa hồng cầu nguyên phát và máu cô đặc. Xét nghiệm máu thấy kết luận là máu cô đặc, vậy có phải là bị luôn bệnh đa hồng cầu nguyên phát không? Và bị máu cô đặc có sao không? Có phải điều trị không? Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về một cái hiện tượng mà gọi là máu cô đặc và cái bệnh đa hồng cầu. Đây là một câu hỏi rất khó ngay cho những cái người hành nghề y khoa. Cho nên xin quý vị kiên nhẫn vì cần một số giải thích đi vào chi tiết. Thì nếu mà mình nói là một cái thử nghiệm nào đó và cho thấy máu cô đặc thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái trường hợp khác nhau. Thứ nhất là những cái nguyên nhân mà nó làm giảm cái lượng nước ở trong máu. Là vì ở trong máu của chúng ta nó có một cái thành phần nước, đó là cái huyết thanh. Mà trong cái huyết thanh thì nó có nước và những cái chất ở trong đó. Và một bên là những cái tế bào. Thì do đó nếu mà ví dụ như chúng ta thiếu nước, một cái người đó họ ói mửa nhiều, họ tiêu chảy nhiều, nhất là ví dụ như trong những cái dịch mà bị dịch tả chẳng hạn, mất nước quá nhiều, thì nếu mà thử cái máu của họ thì sẽ thấy cái máu của họ cô đặc là tại vì họ thiếu nước. Và trường hợp thứ hai, và có thể là dính líu nhiều tới cái chuyện chúng ta bàn hôm nay, là những cái trường hợp khác mà ở trong đó cái tỷ lệ, cái thể tích của những cái tế bào nó tạo ra máu, nó nằm ở trong cái máu đó, so với cái lại cái thể tích của cái huyết tương là của cái chất lỏng nó cao hơn bình thường, thì đó là chúng ta sẽ bàn đến những cái trường hợp mà do cái số lượng tế bào nó tăng và vì đó mà máu nó trở lên đậm đặc hơn. Đó là mà một trong những cái trường hợp đó là cái trường hợp mà quý vị thính giả sẽ dùng ở đây gọi là đa hồng cầu nguyên phát, hay là có thể chúng ta có thể nói đa tế bào máu, hay là đa huyết cầu, để dùng một cái từ tương đương, một cái từ dùng trong Anh ngữ gọi là polycythemia. Poly thường thường có nghĩa là nhiều, cyto có nghĩa là tế bào, hemia là máu. Cái từ polycythemia nó có nghĩa là quá nhiều tế bào máu. Hay là chúng ta cũng có thể nghe đến một cái từ khác mà những bác sĩ dùng, họ gọi là erythrocytosis. Trong đó cái chữ erythro có nghĩa là đó, cyto là tế bào, osis có nghĩa là cái bệnh này người đó có nhiều tế bào hồng cầu, có nhiều tế bào màu đỏ quá. Bây giờ chúng ta bàn đến những cái lý do mà gây ra làm cho cái số hồng cầu của một cái người bệnh tăng. Thì nếu mà dùng theo cái từ mà vị thính giả hỏi đây là đa hồng cầu nguyên phát, thì nguyên phát có nghĩa là từ nó phát ra, mà chúng ta không có hiểu cái lý do mà tại cái gì sinh ra nó. Tuy nhiên hiện nay thì người ta nghĩ rằng tủy xương, ví dụ cái tủy xương nó là cái nơi sản xuất hồng cầu là red blood cells, bạch cầu là white blood cells, và một số tế bào nhỏ nữa, hình như ở Việt Nam gọi là tiểu cầu. Nhưng mà tôi quen cái danh từ nó gọi là tiểu bảng, để nó song song với là cái từ tiếng Anh gọi là platelet. Thì cái tủy xương là cái nơi sản xuất những cái tế bào đó. Thì bình thường nó chỉ sản xuất trong cái mức nhu cầu nào đó của cơ thể thôi. Nhưng mà vì một cái gene ở đột biến mà chúng ta sẽ đi chi tiết, thì cái tủy xương nó diễn giải một cách sai lạc những cái tín hiệu ra lệnh cho nó sản xuất những cái tế bào đó, và thay vì chỉ sản xuất một cái lượng vừa phải theo đúng theo nhu cầu thôi, thì nó sản xuất cái đó quá nhiều. Và chúng ta vừa kể là có mấy loài hồng cầu sản xuất ở trong cái tủy xương. Thì ngoài cái hồng cầu, những cái tế bào máu khác như bạch hầu hay là tiểu bảng hay là tiểu cầu nó cũng có thể tăng. Và từ tiếng Anh cho cái chữ này gọi là polycythemia vera. Nếu mà chúng ta đọc theo kiểu Việt Nam thì chúng ta tạm gọi là polycythemia vera cũng được, hay là theo Latin. Hay là một cái tên khác gọi là cái bệnh Vaques-Osler, là do cái ông Vaques và cái ông Osler họ mô tả. Thì trong cái từ này chúng ta cũng đi ngược lại, hồi nãy là poly là nhiều, cytemia có nghĩa là máu, tế bào trong máu quá nhiều, mà cái chữ vera kèm theo có nghĩa là đúng, là cái thứ thiệt, nó là chân chính, vera có nghĩa là thật sự. Thì có thể gọi đây là một cái đa tế bào mà cái loại chân chính. Thì một cái đột biến của một cái gene, của một cái di thể, nó ảnh hưởng tới một cái protein. Mà cái protein này nó điều khiển cái sự phát triển của những cái tế bào tủy, làm cho những cái tế bào này nó sanh ra nhiều quá. Và trong cái từ đó, chúng ta, ở tiếng Việt tôi thấy người ta dùng cái từ gọi là tăng sinh. Tăng sinh có nghĩa là nó mọc ra nhiều quá. Và từ tiếng Anh người ta hay gọi là myoproliferation. Proliferation có nghĩa là nó mọc một cách không có kiểm soát. Thì theo định bệnh của cái cơ quan y tế quốc tế là WHO đó, thì hemoglobin, nếu một cái người bệnh đó, họ có cái chất mà hemoglobin là cái chất mà làm cho cái máu của chúng ta nó có cái màu đỏ đó, nếu mà cái lượng đó nó trên 16 gram rưỡi trong 1 ml máu cho người đàn ông, hoặc là nó trên 16 gram cho đối với cái người đàn bà, mà hoặc là nếu mà đo hematocrit có nghĩa là mình lấy cái máu của người đó mình cho nó vào trong máy ly tâm, thì cầu và những tế bào nó về một phía và cái chất lỏng nó về một phía, và cái tỷ lệ của cái hồng cầu của những cái tế bào đó trên cái tỷ lệ của cái thể tích chất lỏng đó, thì cái đó gọi là hematocrit. Thì cái hematocrit nếu mà bình thường nó cỡ chừng 45 là nó cỡ như bình thường ở người đàn ông, thì nhưng mà nếu mà nó cao quá 49.8 ở người đàn ông và nó cao quá 48 ở trên người đàn bà, thì lúc đó người ta gọi là cái người đó có thể bị cái polycythemia vera. Và cái Tiêu chuẩn thứ nhì nữa là khi mà người ta thử tủy của người đó, người ta xác nhận là ở trong cái tủy xương, những cái tế bào nó có cái dấu hiệu tăng hoạt động. Và một cái criteria thứ kế tiếp nữa là người ta phải chứng minh cho được cái đột biến của cái gene. Cái này mình lấy máu, mình gửi tới phòng thí nghiệm, người ta thử cái gene ở đó, của cái di thể đó, và người ta thấy cái một cái di thể tên là GAK, tiếng Anh là JAK, 2V617F, cái đó hoàn toàn đi rất nhiều về chi tiết, nhưng mà đại khái là người ta chứng minh ra có một cái sự đột biến ở trong cái di thể đó, một cái di thể mà đặc thù cho cái vấn đề này, là đó là cái ba tiêu chuẩn do cái cơ quan y tế quốc tế. Bây giờ về trị liệu thì chúng ta chỉ nói chung thôi, sơ qua, là thứ nhất là những cái người này họ cần được lấy máu bớt trong cái máu của họ, lượng máu của họ gọi là trích huyết, phlebotomy. Họ cần rút máu ra, họ cho ngân hàng máu, nhưng mà thật sự thì ngân hàng máu họ cũng không có dùng được máu nào cho người khác, là vì đây là bất bình thường. Hoặc là cho họ uống aspirin để cho cái máu của họ, những cái tế bào, cái platelet của họ nó bớt kết dính nhau lại, cho nó bớt cái huyết khối, máu nó bớt đông ở trong huyết quản của họ. Và có thể là họ dùng những cái thuốc gọi là cytoreductive therapy, có nghĩa là sao cái thuốc đó nó vào, nó tác dụng ở trên cái tủy xương của họ, làm cho cái tủy xương nó bớt sản xuất ra những cái tế bào mới. Mà một cái chất thường dùng gọi là hydroxyurea trong những cái trường hợp này, hoặc là có khi người ta xài những cái chất gọi là interferon alpha. Và có một số trường hợp thì người ta nghĩ tới cái chuyện cắt cái lá lách của người đó đi. Cái lá lách đó nó lớn ra mà nó có sinh ra vấn đề. Bây giờ chúng ta nói hồi nãy là sơ phát. Thì bây giờ chúng ta nói là trong những số trường hợp mà một cái người đó họ có thể có đa hồng cầu là vì một cái lý do khác gây ra cái tình hình đó, gọi là secondary polycythemia. Thì ví dụ một cái người họ bị bệnh tim, mà cái bệnh tim đó họ làm cho da họ tím, là vì cái máu mà giàu oxy, cái máu đỏ trong bình thường mình nó cứ bị trộn lẫn với lại cái máu nó thiếu oxy từ bên tim phải, gọi là cái máu xanh nó chưa qua phổi thì nó ít oxy. Mà hai thứ máu nó trộn lẫn với nhau, cho nên cái người đó họ môi họ bị tím và cái lượng oxy ở trong các mô được cung cấp cũng ít nữa. Thì cái cơ thể họ ráng nó điều chỉnh lại bằng một cái số lượng hồng cầu nhiều hơn, là vì cái hồng cầu nó có cái nhiệm vụ nó chở cái oxy đi. Mà để bây giờ cái oxy ở trong máu nó thấp, thành ra nó ráng nó chở nhiều hơn thì nó phải có một cái số lượng hồng huyết cầu nhiều hơn. Ngoài ra ví dụ như những cái người mà ví dụ như lúc họ còn trẻ họ hút thuốc nhiều, thì họ bị cái bệnh viêm phổi mạn tính mà nó bị nghẹn những cái đường hô hấp, những cái đường ống khí quản, cái phế quản ở trong phổi. Từ tiếng Anh người ta hay gọi là chronic obstructive pulmonary disease, là một cái bệnh mạn tính về phổi mà nó nghẹn, do nghẹn. Thì họ cũng cái tình trạng những cái mô của họ nó thiếu oxy do phổi làm việc, nó không có đúng mức, nó không có lấy đủ oxy ở ngoài vào. Thì cơ thể của những cái người đó họ cũng cố gắng bù lại bằng cách tăng cái số hồng cầu lên. Và đứng về phương diện nhi khoa thì một số trẻ sơ sinh nó cũng có thể có một cái lượng hồng cầu quá cao làm cho cái máu lưu thông khó khăn hơn. Là ví dụ như cái đứa bé nó sanh ra da nó đỏ lòm, xung quanh thì môi nó lại tím thì nó có vẻ lừ nhừ, nó không có nhúc nhích nhiều. Thì trong một số trường hợp nặng thì nó có thể nó làm kinh. Thì lý do có thể là do cái người mẹ ví dụ trong lúc có bị tiểu đường, trong lúc có bầu, hoặc là máu. Hai đứa sinh đôi nhưng cái máu của một đứa này nó truyền qua đứa bên kia quá nhiều, một đứa thì có quá nhiều, trong lúc cái đứa sinh đôi kia, song sinh kia thì nó lại bị thiếu máu. Hay là trong lúc cắt rốn, mình để cho rốn lâu, mình muốn giữ máu nhiều cho em bé, thì mình cắt cái rốn nó qua, để chậm mới cắt chứ không có sinh ra cắt liền, thì có thể là máu nó vô nhiều quá. Và khi mà mình thử máu thì cái hematocrit hồi nãy chúng ta nói là mình ly tâm cái máu để coi nó có bao nhiêu phần tế bào, bao nhiêu phần huyết tương đó, thì nó có thể cao đến mức trên 70%, mà lên trên 70% thì lúc đó người ta có thể truyền nước biển cho em bé để cho nó máu nó loạn ra, và nó cũng thiếu đường nữa thì người ta cũng truyền chất đường vô cho nó. Hoặc là nếu mà nặng hơn nữa thì có thể người ta phải rút ra bớt một số máu của nó, đồng thời trong lúc người ta rút cái số máu đó, người ta bơm cái nước biển vô cho nó bên này, về bên kia thì người ta rút máu để cho máu nó loạn ra. Và thêm một trường hợp nữa là những cái người ở vùng cao độ, ví dụ như 3,000-4,000 mét ở trên núi, mà ở lâu dài thì có thể là họ có cái số lượng hồng cầu cao, là vì họ phải thích ứng với cái mức oxy thấp ở trong cái không khí thở Chúng ta biết là lên trên núi mà càng cao thì cái không khí nó càng ít. Thành nên nếu mà chúng ta ở trên cao thì cái cơ thể chúng ta ráng thích ứng với lại cái hoàn cảnh thiếu oxy ở trong không khí, và nó tăng cái mức độ những cái thông cầu ở trong máu. Thì cái đó là do một cái phản ứng mà có tính cách sinh lý của cái người ở những cái vùng cao. Và đó là chúng ta nói những cái hồng cầu. Ngoài ra những cái bạch cầu ở trong máu thì nó cũng có thể tăng nữa. Ví dụ như những cái người mà họ bị ung thư bạch cầu máu, leukemia, thì họ có thể có một cái lượng bạch cầu nhiều khi nó lên đến 100, 200, 300 ngàn. Thì làm cho cái thể tích tế bào so với cái thể tích của cái máu nó tăng lên nhiều. Ngoài ra một cái loại ung thư ở thận, nhiều khi nó thể tiết vào trong máu một cái chất kích thích cái tủy xương, làm cho tủy xương nó sản xuất nhiều hồng cầu hơn là bình thường. Bây giờ chúng ta nói đến cái vấn đề mà liên hệ tới cái này là cũng liên hệ tới một cái câu hỏi của vị thính giả hỏi là nếu mà bị máu cô đặc thì có sao không? Thì chúng ta nói đến một cái gọi là một cách cho nó dạng thiện gọi là cái hội chứng máu quá đặc. Từ này tôi xin dịch của cái từ tiếng Anh gọi là hyperviscosity syndrome. Thì trong cơ thể của chúng ta phần lớn các tế bào máu nó được sản xuất ở tủy xương và chúng ta đã nói cái đó rồi. Và cái mức độ sản xuất để thải vô cái dòng máu được giữ ở cái mức nhiều ít theo nhu cầu. Nhắc lại là hồng cầu đem oxy tới các mô, bạch cầu để phòng thủ ra cơ thể và tiểu cầu hay tiểu bạn là để giúp cho máu nó hàn gắn những cái nơi nó bị rách ở trong cái mạch máu và nó bít lại. Thì ngoài ra trong máu còn có những cái kháng thể là những cái immunoglobulin nó nổi trong dòng máu và nó gửi tới những cái nơi cần thiết để chống lại những cái xâm nhập, những cái tấn công từ bên ngoài, đó là cái hệ miễn nhiễm. Thì đó là chúng ta thấy có bốn cái thứ nó ở trong máu. Thì chúng ta có thể ví để cho nó dễ hiểu, giống như là trong một cái con sông đó chúng ta có bốn cái loại tàu. Thì một nó để chuyên chở oxy năng lượng đến các thành phố của cái con sông đó. Ở đây là nó đang để nuôi dưỡng những cái mô. Và một cái loại tàu nó để chở lính đi đánh giặc, ví dụ chất đầy ở trên đó để đánh những con vi trùng, đó là những cái hồng bạch huyết cầu. Và một toán nữa để sửa chữa những cái bờ sông đê điều hư hại, đừng làm không có nước thoát ra ngoài, thì tương tự giống như là những cái platelet nó tới, nó sửa những cái nơi chảy máu. Thì ngoài ra chúng ta tưởng tượng thì có thêm những cái phao nó chở những cái vỏ khí nó thả nổi trên sông để cho cái đám quân đội nó đem theo, thì cái đó tương đương như những cái immunoglobulin, mà những cái kháng thể ở trong dòng máu chúng ta. Thì bây giờ nếu mà trong sông đó nước nó quá ít ở trong dòng con sông, hoặc là về ngược lại, cái nước này vẫn như vậy nhưng mà có quá nhiều thuyền bè trên sông quá mức thì giao thông trên sông nó sẽ bị ùn tắc và tàu nó không có đi di chuyển nhanh được. Và những cái nơi, thành phố mà nó sẽ thiếu năng lượng dùng và một cái số cơ sở sẽ bị hư hại. Thì cũng như vậy, bây giờ trở lại cái cơ thể chúng ta thì nếu mà có quá ít huyết tương hay là quá nhiều tế bào thì tuần hoàn máu nó sẽ bị chậm lại. Và từ tiếng Anh người ta gọi là hypoperfusion. Hypo là ít quá, perfusion là bơm tới, đem nước tới ít quá. Là vì đường xá nó quá chật chội thì máu nó sẽ lúc đó nó tắc nghẽn lại, thì cái máu nó sẽ bị đóng cục. Và ở Việt Nam chúng ta gọi là huyết khối, là thrombosis. Và vì nó đóng cục thì nó lại bít cái đường lưu thông của máu hơn nữa. Và những cái nơi nhận di dưỡng và từ oxy từ máu nó sẽ bị thiệt hại. Ví dụ như ở mắt, nó có bị thiệt hại là mắt mù, là mắt mờ. Hay là đôi khi nữa cái trường hợp đó, những cái người họ bị stroke là vì những cái mạch máu nuôi dưỡng những cái tế bào ở trên óc nó bị ngăn chặn lại. Do đó cái những cái tế bào đó nó chết bị cái stroke ở trên óc. Thì trường hợp như vậy người ta gọi là một cái hội chứng máu quá đặc là hyperviscosity syndrome. Hyper là quá nhiều, viscosity có nghĩa là cái độ đậm đặc, cái độ sệt. Thì những cái hội chứng này thường thường nó xảy ra lúc những cái kháng thể mà hồi nãy chúng ta ví von là giống như những cái đồ vỏ khí mà mình chúng ta thả trên thông đó. Nhưng mà lúc những cái globulin đó nó bất bình thường, nó được sản xuất quá nhiều trong một cái số bệnh, điển hình là một cái bệnh mà thường thường xảy ra người già chừng 60-70 tuổi. Nó bệnh nó gọi là macroglobulinemia, là những cái kháng thể này, cái molecule nó rất bự, nó mà lại là nhiều nữa. Thì nó lại là làm nghẹn cái sự lưu thông của máu ở trong cái dòng máu của mình. Và cái định bệnh là hyperviscosity, là quá đậm đặc này, tăng độ nhân quá cao của máu, thì người ta đo cái độ nhớt ở trong máu của cái người bệnh. Thì độ nhớt là gì? Nói lần cách nữa là độ nhớt là một cái đặc tính của chất lỏng, và nó được mô tả là cái sức chống trở mà một cái vật lỏng nó gặp phải khi một cái lớp chất lỏng nó chạy trên một lớp khác. Một cái chất lỏng nó muốn chạy thì nó có một cái layer, nó cái lớp này nó chạy trên cái lớp kia. Nhưng mà khi mà cái lớp đó nó bị cái đối kháng nó quá nhiều, trở ngại quá nhiều thì cái máu nó chạy chậm lại. Và khi mà protein, huyết thanh hoặc là các thành phần của tế bào tăng, chúng như chúng ta trả trong những cái tình huống nói trên, thì máu nó trở lên nhớt hơn. Thì người ta đo cái đó, người ta lấy một cái đơn vị là gọi là centipoise. Centipoise thì trong cái máu và bình thường của người ta thì thường thường nó cái độ nhớt nó từ 1.4 cho tới 1.8 hoặc là 1.4 cho 1.8. Và khi mà nó cao hơn 4 thì người ta gọi là hyperviscosity, là quá nhờn, quá nhớt. Và người ta thử máu, lấy một cái khẩu mẫu máu thì người ta sẽ đo cái độ nhớt đó. Thứ nhì được là vì hồi nãy chúng ta bàn do những cái tế bào nó tăng hay là quá nhiều thì chúng ta cũng, bác sĩ cũng cần phải thử máu để đo cái lượng tế bào hồng cầu, bạch cầu hay tiểu bạng ở trong máu nó nhiều hay là ít, hay là những cái test là phức tạp hơn. Và triệu chứng chính của những cái người này là họ bị chảy máu ở các niêm mạc gồm những cái nướu răng ở trong miệng, hay là chảy máu mũi, hay là chảy máu hầu môn, hay là phụ nữ có thể chảy máu ở tử cung. Và triệu chứng thần kinh, họ bị nhức đầu, họ chóng mặt, nhiều khi họ lạng tai, họ nghe không có rõ, họ bị điếc tai, họ lú, họ lờ đờ hay là họ mê man. Và về thị giác thì bác sĩ cũng điển hình, một cái điển hình là họ sẽ có triệu chứng thị giác, họ không có thấy đường rõ. Và bác sĩ khám ở trong retina, ở trong cái võng mạc thì họ sẽ thấy những cái tĩnh mạch, những cái ven ở trong đó nó sưng vù lên, nó từng khúc giống như là cái khúc xốc xích vậy đó. Và những cái nơi chảy máu ở trong đó. Thì về trị liệu của cái hội chứng gọi là máu quá đặc này, thì người ta thường thường ta dùng một cái thủ thuật gọi là plasmapheresis, có nghĩa là người ta lấy máu của những cái người trong cơ thể người đó ra, ta cho vào cái máy và nó lọc cái huyết tương, nó lấy bớt cái chất nó quá nhiều ở trong đó, những cái kháng thể mà nó làm cái máu nó quá đậm đặc. Và người ta nên, như chúng ta đã nói, những cái có nhiều hồng cầu quá thì người ta trích huyết và sau đó... đương nhiên là ví dụ như cái người đó họ cái bệnh gì gây ra những cái đó, thứ phát thì mình phải trị bằng xạ trị hay là hóa trị để mà giải quyết cái vấn đề gây ra cái tình trạng đó. Thì như tôi đã nói từ lúc đầu, đây là một cái câu hỏi khó và tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến đây. Và cái vấn đề định bệnh cũng rất phức tạp và cần những cái kiến thức căn bản về một cái số cách mà cái cơ thể chúng ta làm việc, cho nên chúng ta nói hơi dài dòng trong những cái điểm ở trên. Và những cái nhận xét trên hoàn toàn có tính cách thông tin và mục đích chính là để chúng ta cùng học hỏi về một khía cạnh thú vị của y khoa nhưng mà cũng rất là khó giải quyết. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories, giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng. Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Điều rất khó khi học một ngoại ngữ là tìm được từ hay nhất để sử dụng trong một tình huống nào đó. Luật bài này có thể giúp các bạn tìm hiểu việc sử dụng các thành ngữ Anh Mỹ như thế nào và vào lúc nào. Hôm nay, ta sẽ tìm hiểu một từ có vẻ khá đơn giản. Đó là từ book, nghĩa đen là cuốn sách. Mọi người đều biết sách là gì. Ta đọc sách để có được thông tin. Ta đọc sách để biết những câu chuyện. Một cuốn sách có thể là một cái máy thời gian đưa người đọc vào một chuyến đi về quá khứ hay tương lai.
People who love to read and love books are called bookworms. Like the actual insects that feed on the pages and paste of books, bookworms eat up every word on the printed page. Even with the invention of electronic books, or e-books, book lovers are still called bookworms.
Những người thích đọc và yêu sách được gọi là những con mọt sách, cũng như những côn trùng ăn những trang hay cồn dán những trang sách. Những con mọt sách ăn từng từ trên trang sách in. Ngay cả với sự phát minh của sách điện tử,
những người yêu sách vẫn được gọi là những con mọt sách.
Bookworms. Từ số ít là bookworm, là từ ghép bởi book, là sách, và worm, là con sâu. Với sách vở thì ta gọi là con mọt. Động từ feed có nghĩa là cho ăn, hay ăn. Taste có thể dùng vừa như danh từ, vừa như động từ là dán, hay chất để dán. Electronic là tính từ chỉ mọi thứ về điện tử, còn được viết tắt bằng mẫu tự đầu là e trước các danh từ như e-book là sách điện tử, hay email là điện thư. Ngoài những trang sách và cuốn dán, một cuốn sách được làm ra bởi nhiều thành phần.
Let's begin with what we usually see first, the cover. In American English, we like to say, do not judge a book by its cover. This means you should not judge something or someone simply by how it looks on the outside. The cover of a book may look appealing, but that does not mean the inside is well written. This expression is usually used with people.
Hãy bắt đầu với những gì ta thường thấy đầu tiên, đó là bìa sách. Trong tiếng Anh Mỹ, người ta nói đừng phán xét hay đánh giá một cuốn sách qua bìa sách. Thành ngữ này có nghĩa là ta không nên đánh giá một thứ gì hay một người nào chỉ qua bề ngoài. Bìa sách trông có thể hấp dẫn, nhưng không có nghĩa là những gì bên trong sách được viết hay. Thành ngữ này thường được dùng với người.
Động từ judge có nghĩa là phán xét, phán đoán hay đánh giá. Appealing dùng như tính từ có nghĩa là hấp dẫn. Written là quá khứ phân từ của động từ write là viết. Well written có nghĩa là viết hay. Sau đây là một số thành ngữ có chứa từ page, trang sách, tức là một phần khác của một cuốn sách. Nếu ta muốn nói một cuốn sách viết rất khéo và gây hồi hộp cho người đọc, thì ta có thể dùng thành ngữ page turner. Thành ngữ này ghép từ page với từ turner, có gốc là động từ turn, nghĩa là quay hay lật qua. Ý nói, cuốn sách khiến ta nóng lòng, muốn dở qua chẳng khác để biết câu chuyện sẽ diễn biến ra sao. Tính từ đồng nghĩa là suspenseful. Một thành ngữ khác là to turn the page, lật qua chẳng khác, lại mang một nghĩa khác. Nó có nghĩa là ngừng suy nghĩ hay đối phó với một chuyện gì không vui. Chapter cũng là một phần của một cuốn sách, ta gọi là chương. Từ này cũng được dùng để chỉ một phần trong lịch sử hay đời người.
Sometimes these two are used together, as in this example. It is time to turn the page on that dark chapter in history. This can also be used in a personal example. She needed to turn the page on the sad chapter in her life.
Đôi khi hai từ này được dùng chung như trong thí dụ. Đã đến lúc lật qua một trang khác thuộc chương đang tối đó trong lịch sử. Ta cũng có thể nói tương tự trong thí dụ nói về cá nhân một người. Cô ấy cần phải lật qua một trang khác trong chương đau buồn của đời mình.
Một thành ngữ nữa với từ page là on the same page. Nghĩa đen là ở cùng một trang. Thành ngữ này có nghĩa là ta đồng ý về một vấn đề gì. Tương tự như hai người đang cùng đọc một trang sách và ngừng lại ở cùng một chỗ. Khi ta ngừng đọc một cuốn sách, nhất là một cuốn sách đi mượn, ta nên nghĩ trước khi đánh dấu trang sách bằng cách bẻ góc xuống. Để chỉ việc bẻ góc trang sách, ta có thành ngữ dog earring. Ghép từ dog và earring làm thành cái tai, vì góc trang sách bị bẻ xuống trông giống như cái tai chó cụp. Những người yêu sách rất ghét chuyện này. Vì vậy, ta chớ nên bẻ góc trang sách mượn của ai và dứt khoát không được xé một trang sách, trừ phi ta định dùng thành ngữ taking a page out of someone's book. Nghĩa đen là lấy một trang ra khỏi sách của người khác, và nghĩa bóng là làm một điều gì giống như người khác sẽ làm. Nói nôm na
là bắt chước. Thành ngữ này có thể được sử dụng cho người và cho các tổ chức.
For example, some people feel the government should take a page out of the private sector's book and operate more efficiently.
Chẳng hạn như, một số người cảm thấy chính phủ nên bắt chước khu vực tư nhân và hoạt động hữu hiệu hơn.
Thành ngữ sử dụng là take a page out of the private sector's book. Nghĩa đen là lấy một trang trong cuốn sách của khu vực tư nhân. Nghĩa bóng là bắt chước khu vực tư nhân. Ngoài việc đọc sách, các bạn có biết là mình còn có thể đọc được cả người? Thành ngữ to read someone like a book có nghĩa là bạn có thể hiểu ai đó rất rõ. Một người dễ hiểu rõ có thể được gọi là an open book, một cuốn sách mở. Một người được coi là open book thường dễ dàng chia sẻ các ý nghĩ và cảm tưởng của mình. Thành ngữ ngược lại là a closed book, một cuốn sách đóng kín. Nó mô tả một điều gì khó hiểu hay một người không chia sẻ các chi tiết cá nhân. Thành ngữ này còn có thể có nghĩa là một thứ gì đó đã kết thúc hoàn toàn. Chẳng hạn, nếu ta có một người bạn đang trải qua một cuộc ly hôn khó khăn, thì ta có thể nói rằng cuộc hôn nhân của bạn ấy đã là một closed book. Một chuyện đã kết thúc, một cuốn sách đã đóng lại và không muốn đọc lại nữa. Nói về mở sách đọc sách lại khiến ta nghĩ đến việc học hành. Các bạn sinh viên học sinh sắp đến kỳ thi gay go phải hit the books, có thể nói là đâm đầu vào sách vở. Nghe thì có vẻ tàn bạo, nhưng thành ngữ này chỉ muốn nói là sinh học, học gạo. Không phải ai đánh đập sách vở cả. Tuy rằng sau khi học miệt mài giờ này qua giờ khác, thì một học sinh cũng muốn đập vào sách cho hả. Bây giờ, ta hãy nghe một số thành ngữ vừa rồi được sử dụng trong một cuộc đối thoại.
What are you doing this weekend?
Không đọc. Bạn định làm gì cuối tuần này?
Richard and I are hitting the books. We need to study for the big exam.
Anh Richard và tôi sẽ đâm đầu vào sách vở thôi. Chúng tôi phải học cho kỳ thi lớn.
Richard, the new student? He's always so cheery. He must have a really easy life.
Anh chàng sinh viên mới Richard đấy à? Anh ta lúc nào cũng vui vẻ. Ác hẳn anh ta phải có một đời sống thật thoải mái, dễ dàng.
You should not judge a book by its cover. I've known Richard a long time, and actually, he has had a really rough year.
Bạn không nên xét đoán qua bề ngoài. Tôi biết Richard lâu rồi, và thật ra anh ấy đã trải qua một năm rất gay go.
Really? I'm surprised to hear that. He is always smiling and is so pleasant with everyone.
Thế à? Anh ta lúc nào cũng tươi cười và dễ chịu với mọi người.
He has always been a bit of a closed book. He never talks about his personal life, especially the bad times.
Anh ấy vẫn luôn hơi có vẻ khép kín. Anh ấy không bao giờ nói về cuộc sống cá nhân, nhất là về những lúc khó khăn.
I should take a page out of Richard's book and be happy even when times are tough.
Tôi phải bắt chước anh Richard và vui vẻ ngay cả trong những lúc khó khăn.
We're on the same page there. I'm trying to keep a good attitude too. But he said that he's finally turned the page on a difficult chapter in his life.
Tôi cũng đồng ý như thế. Tôi cũng cố gắng hành xử tốt, nhưng anh ấy nói rằng cuối cùng anh ấy đã lật qua một trang mới trong chương khó khăn của cuộc đời anh ấy.
Glad to hear it. He seems like a really nice guy.
Tôi rất mừng khi biết chuyện. Anh ấy có vẻ là một tay thật dễ thương.
Và bây giờ đã đến lúc chúng ta lật qua một trang khác và chấm dứt chương này trong loạt bài Words and Their Stories. Xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. There's so many books to choose. Get on board, you just can't lose.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump đang nhắm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và buôn lậu quốc tế. Trong một lệnh hành pháp mới đây, Tổng thống Trump kêu gọi thực thi và củng cố luật liên bang để phá vỡ các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và những chi nhánh của các tổ chức này, kể cả các băng đảng hình sự, các tổ chức buôn lậu ma túy, các tổ chức làm tiền giả và những tổ chức khác có những hoạt động bất hợp pháp đe dọa an toàn công cộng và an ninh quốc gia. Những hoạt động này bao gồm chuyển lậu, buôn người bất hợp pháp, buôn lậu ma túy và các chất khác, buôn lậu động vật hoang dã và vũ khí, tham nhũng, tội phạm trên mạng, giả mạo, các tội phạm tài chính và đánh cắp tài sản trí tuệ, cũng như che giấu và chuyển bất hợp pháp những tài sản thu được từ những tội phạm này. Lệnh hành pháp của Tổng thống Trump chỉ thị cho các cơ quan thi hành luật pháp đặt ưu tiên vào việc nhận diện, làm gián đoạn và giải tán các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động trong những lĩnh vực bất hợp pháp này qua việc điều tra, bắt giữ và xử lý những thành viên của các tổ chức này, dẫn độ để bị xét xử tại Mỹ và vào lúc thích hợp vào hợp pháp, tống xuất ngay những người nước ngoài là thành viên của những tổ chức như vậy. Lệnh cũng kêu gọi tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài hoạt động trong cùng một lĩnh vực, cũng như phát triển những chiến lược tối đa hóa sự hợp tác giữa tất cả các cơ quan liên bang để chống lại các tội phạm như thế, bên trong và cả bên ngoài nước Mỹ. Lệnh hành pháp ghi rõ là những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia là lực đẩy của tội phạm, tham nhũng, bạo động và thống khổ. Đặc biệt, nạn buôn lậu của các băng đảng kiểm soát các loại ma túy đã làm gia tăng việc sử dụng ma túy, làm nhiều người thiệt mạng và làm gia tăng những tội phạm bạo động liên hệ đến ma túy. Cũng vậy, việc chuyển lậu và buôn người do những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia thực hiện có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Những tội phạm này, cùng với nhiều tội phạm khác, đang làm giàu và củng cố quyền lực của những tổ chức này trên sự thống khổ của người dân Mỹ. Với lệnh hành pháp này, các cơ quan liên bang Mỹ dưới sự hướng dẫn đặc biệt của Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng An ninh Nội địa, phù hợp với luật pháp, có trách nhiệm phát triển các chiến lược, sử dụng các nguồn lực và cùng nhau làm việc để tiến tới một mục đích then chốt. Lệnh hành pháp này ghi rõ một phương cách toàn diện và quyết định cần được thi hành để dẹp tan các tổ chức tội phạm này và khôi phục an toàn cho người dân Mỹ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật yêu cầu các tiểu ban giám sát tình báo quốc hội điều tra xem liệu chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama đã lạm dụng quyền hạn điều tra của họ hay không trong vài tuần ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái, khi họ điều tra về sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói các báo cáo liên quan đến những cuộc điều tra có nhiều khả năng là có động cơ chính trị ngay trước cuộc bầu cử năm 2016 là rất đáng lo ngại. Không đưa ra bất kỳ bằng chứng gì, ông Trump hôm thứ Bảy đã cáo buộc rằng ông Obama đã nghe trộm điện thoại của ông ở trụ sở Trump Tower của ông ở New York trong khoảng một tháng ngay trước cuộc bầu cử tháng 11. Một cáo buộc mà một phụ tá của cựu Tổng thống đã bác bỏ, nói rằng điều đó hoàn toàn sai. Tân Tổng thống người thuộc Đảng Cộng Hòa đã bắt đầu ngày Chủ nhật với nhiều lời lăng mạ trên Twitter nhằm vào những người của Đảng Dân Chủ Đối Lập và ông Obama. Ngay sau bình minh, ông Trump viết trên Twitter và đặt câu hỏi liệu có đúng là Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ đã không cho phép Cục Điều tra Liên bang truy cập để kiểm tra máy chủ hoặc các thiết bị khác sau khi đã biết nó bị hack. Có phải không? Liệu điều đó có thể hay không?
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.